Tính đến ngày 19 tháng 4, thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch tại 1.406 điểm, mất 26 điểm, nâng tổng số điểm sụt giảm trong nửa tháng lên 118 điểm. Trong số này có 5 phiên giao dịch mà chỉ số giảm trên 1,35%, tức là không dưới 20 điểm. Vốn hóa sàn Thành phố Hồ Chí Minh vì thế cũng bốc hơi hơn 460.000 tỷ đồng, chỉ còn 5.570.000 tỷ đồng. Sự mất điểm của thị trường cho thấy nguyên nhân do mất trụ, các trụ cột thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 rơi vào đà giảm, trong khi hai nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong sóng điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì sự đồng loạt giảm này nên một số mã ngành nhỏ tăng cũng không đủ nâng đỡ thị trường. Một phần nguyên nhân do xu hướng lãi suất tăng sẽ tác động đến dòng tiền vào chứng khoán và vốn đưa vào thị trường bất động sản. Ngoài ra, thông tin gần đây từ cơ quan quản lý rằng vốn đầu tư vào chứng khoán và bất động sản cũng sẽ được quản lý chặt khiến cho nhà đầu tư có phần lo ngại, cho nên chốt lời nhiều hơn trên các mã ngành này. Và quan trọng nhất dẫn đến đà giảm đồng loạt của thị trường có lẽ đến từ tâm lý nhà đầu tư, từ các vụ án Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh và những thông tin chưa kiểm chứng về thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết. Chuyên gia tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh khẳng định việc làm trong sạch thị trường rất cần thiết để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững hơn.
Chúng tôi cho rằng là đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải tuân thủ một cách chặt chẽ cái pháp luật đầu tư. Và các cái hành vi thổi giá, làm giá ấy phải được xử lý một cách nghiêm khắc. Trong khi đó thì vấn đề các cái nhà đầu tư mới thì cần phải có cái cẩn trọng để mà chủ động quan sát thị trường, phân tích và đưa ra những cái quá trình mà thực thi đầu tư một cách chuẩn mực theo đúng cái thông lệ, từ đó đảm bảo tránh các hành vi bị dẫn dắt làm giá và từ đó làm cho cái tính kỷ cương của thị trường được đi vào nền nếp.
Trước những diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán, bất động sản thời gian qua, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cấp ngành quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm làm ổn định lành mạnh hoạt động ở những lĩnh vực này. Để thị trường minh bạch, nhiều ý kiến cho rằng công ty chứng khoán phải có quy trình xử lý lệnh minh bạch rõ ràng, phải có thanh tra giám sát và có đường dây nóng để báo cáo khi có nghi ngờ vi phạm trong hoạt động mua bán chứng khoán. Cần có cơ quan xếp hạng tín nhiệm các công ty niêm yết để nhà đầu tư có cơ sở đánh giá khách quan và yên tâm hơn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa kiến nghị.
Yếu kém nhất của Việt Nam vẫn là tính minh bạch. Nếu chúng ta minh bạch được ngay từ cái tài chính của các công ty phát hành, rồi báo cáo tài chính định kỳ, tôi nghĩ rằng trong tương lai thì số lượng người tham gia vào thị trường chứng khoán sẽ nhiều hơn. Và một cái điều mà tôi muốn kiến nghị đó là phải để cho Ủy ban chứng khoán trở thành một cơ quan độc lập trực thuộc chính phủ, không thể nằm trong Bộ Tài chính được. Cũng không nên đặt nó ở ngân hàng trung ương mà tôi muốn tức là như của các nước, đưa thành một cái cơ quan quản lý độc lập. Khi như vậy thì họ vừa có khả năng tức là thanh tra, giám sát, điều tra, có chức năng điều tra và xử phạt.
Nhiều chuyên gia chứng khoán dự báo tâm lý thị trường thận trọng khiến chỉ số VN Index có thể còn giảm thêm vài phiên thủng mốc 1.400 điểm. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý đầu năm của các doanh nghiệp, ngân hàng lớn được công bố với thông tin tích cực có thể giúp chỉ số xuất hiện những nhịp hồi mang tính kỹ thuật. Và nhìn về trung hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt.